Nam Mô A Di Đà Phật. Cách đây mấy tháng thì đạo tràng chúng ta cũng có đưa ra cái chương trình vận động hộ niệm, và ở đó thì do ông nói về cũng có cái niềm tin. Hôm nay thì nhân cái dịp của đạo tràng chúng ta bắt đầu xây dựng, và khi đạo tràng chúng ta xây dựng nên thì cái niệm Phật đường này sẽ là niệm Phật đường quyết lập chuyển dường tối đa cái phương pháp hộ niệm để mà cứu những người bà con chúng ta đồng tu. Nếu mà hết tối thân này, phản sinh về Tây Phương Cực Lạc. Và cũng để đáp ứng cái nhu cầu của vị cư sĩ Tú từ nữ qua đây ở 3 tháng để mà quyết làm học về phương pháp hộ niệm, thì ông cũng xin đại diện cho niệm Phật đường cố gắng là nói lên những điều gì cần thiết chúng ta phải biết trong những cái lúc hộ niệm. A Di Đà Phật, thì xin thưa với chư vị, cuộc đời nó vô thường, nó vô thường, nó chóng vánh đến nỗi mà chúng ta không cách nào mà có thể lường trước được. Diêm Vương thì hàng ngày gửi thư cho chúng ta trong cái cõi nam nhân vụ đề này, gửi hoài thư. Lúc mà chúng ta cảm một cái là một lần có thư Diêm Vương gửi đến đâu quý vị. Khi mà chúng ta nhổ cái răng cái là Diêm Vương gửi đến đâu quý vị. Rồi một lần mà chúng ta đi bác sĩ, tất cả từng cái sự tóc bạc trên đầu chúng ta là một cái thư của Diêm Vương gửi tới đâu quý vị. Bây giờ mình xét lại cái coi cái đầu chúng ta bao nhiêu sợ tóc trắng rồi, biết bao nhiêu thư để học cái này. Diêm Vương nói quý vị ơi, nhanh chóng lắm. Thế mà nếu chúng ta xới một cái, một sáng một chiều là chúng ta sẽ rời cái thế giới này. Mà rời cái thế giới này, nếu mà thực sự mình rời cái thế giới này, mình đi về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà, cảnh giới Bồ Tát, thì chúng ta hoan hô vỗ tay, bao nhiêu người xưng tụng, cuộc đời chúng ta từ đó về sau an nhiên tự tại, vui vẻ vô cùng. Nếu mà chúng ta rời cái thế giới con người này mà tham gia vào cái hành tam đồ, trời ơi, lúc đó quý vị mới thấy vạn đời vạn kiếp khổ đau, khổ đến nỗi không tưởng tượng được, dễ sợ lắm. Bây giờ mà chúng ta có khóc cho mấy đi nữa, bây giờ chúng ta có thương cho mấy đi nữa, có gì đi nữa thì cuộc đời chúng ta cũng trải qua ít ra gì cũng cỡ chừng vài vạn năm, trong nói là cũng nói vài ngàn năm, vài vạn năm khổ như vậy đó. Cho nên xin thưa quý vị là khi mà do ông này mà không nói được cái lời mà vận động hộ niệm, tự nhiên nó nôn nao trong người, dễ sợ lắm, nôn nao dễ sợ lắm, tình thực. Vì xin thưa là khi mà tôi đi đây đó nói về hộ niệm, có những lúc khi mà có người ta biết được cái phương pháp hộ niệm rồi, họ khóc gì mà họ khóc đến nỗi không cản được cái sự ân hận của người ta. Có người ta thành tâm đã nói thế này: trời ơi, được gì mà tôi nghe được cái lời này khoảng chừng 2 tháng thôi, tôi cứu được mẹ tôi rồi. Tôi nghe được khoảng chừng 2 tuần thôi, tôi cứu được cha mẹ tôi rồi. Ấy thế mà xin thưa thật là tôi đã nói cái chuyện hộ niệm này đến nay phải nói gần 7 năm, 8 năm thì không phải được thật sự quý vị. Mà có những người tôi đã khuyên vấn đề mà phải lo chuyện hộ niệm đi 4 năm, 5 năm, mà cái người đó cũng không có chịu áp dụng cái phương pháp hộ niệm, mà cứ tiếp tục nghiên cứu những cái gì thật là hay. Trong khi đó xin thưa thật với chư vị là phương pháp hộ niệm vãng sanh lúc lâm chung là một cái đại cứu tinh, để mình cứu cái người đó thoát cái cảnh khổ đau, để đi về với những cảnh giới sung sướng giải thoát. Tệ lắm gì mình cũng cứu người ta về được cảnh người, cứu người ta về cảnh trời, mà cái đó trong kinh Phật cũng là tệ lắm rồi. Ấy thế mà cái vì cái phương pháp hộ niệm này mà nó loan truyền ra một cái, nhiều người biết được cái ta cứu họ từ cảnh giới mà phàm phu này này, tam đồ lục đạo này này, vượt lên đến cảnh giới thánh trên cõi Tây phương, mà vô lượng kiếp trên đó họ trở nên một vị Bồ Tát bất thối chuyển, mà là một vị Phật nữa, thần thông đạo lực bao trùm pháp giới. Hay thế mà nhiều người không chịu làm. Chính vì thế mà chúng ta phải cố gắng vận động tối đa cái phương pháp hộ niệm. Hôm trước thì chúng ta cũng có cái niềm tin vững vàng rồi, tôi đưa rất nhiều cái hiện tượng vãng sanh cho quý vị coi rồi, thì bắt đầu hôm nay tôi cũng bắt đầu lại tiếp tục đi in ra nữa. Nhưng mà xin thưa quý vị, in ra thì cũng giống nhau như vậy, không có khác gì trơn. Mà trước là cái thời đại chúng ta đang xây dựng nữa, tôi sẽ khổ dữ lắm, tôi sẽ bận dữ lắm. Và trong khoảng chừng vài tháng sau tôi cũng đi về Việt Nam vận động một cuộc hộ niệm nữa. Mà người ta tha thiết hộ niệm đến nỗi mà bây giờ cái chương trình tôi biết chắc chắn 5 tuần lễ thì ban ngày tôi sẽ nói chuyện vận động hộ niệm, khuyên người ta hộ niệm, ban đêm tôi đi nằm trên xe đó để mà đi. Như vậy thì khi cái đạo tràng chúng ta chủ trương là hộ niệm thì nhất định, xin thưa với chư vị, phải nắm cho vững là tất cả mọi người đang ngồi tại đây đều có cái phước phần vãng sanh. Tôi xin nói thẳng là dư cái phước phần vãng sanh cho phải là đủ. Nếu mà quý vị tự động bỏ thì tôi chịu thua, không cách nào có thể một cái lực lượng nào mà rước quý vị đi về Tây phương khi quý vị từ chối. Nhưng mà quý vị quyết lòng đi về Tây phương, bảo đảm chắc chắn những người đang ngồi đây sẽ là những vị Bồ Tát tương lai, gọi là Bồ Tát bất thôi, A Duy Việt Trí Bồ Tát, chắc chắn. Cho nên cái điểm mà đầu tiên chúng ta cần biết trong vấn đề hộ niệm vãng sanh, nói chung là chính hộ niệm chính ta này, nói trước cho quý vị luôn luôn phải nhắc nhớ cái lần này. Một là tin tưởng trong vững vàng, bắt đầu từ đây xây dựng niềm tin tha thiết cứng rắn. Tại vì quý vị chắc chắn cũng giống như Diệu Âm, 2 năm chưa chắc đã được, còn ở nơi dương gian này 3 tháng chưa chắc, 1 ngày chưa chắc nữa, nó chóng vánh như vậy. Tại vì ngày hôm nay một có một quý vị mới ra đi, quý vị thấy không, nó nhanh như vậy đó. Mà quý vị sơ ý một cái, trong những thời gian này ý y không coi cái chuyện sống chết là quan trọng, cứ lăn xả vào trọng đời mà cạnh mà tranh mà ganh mà thị, thì xin thưa từ cái đạo tràng này nó trở nên vô ích đối công cuộc vãng sanh. Thành ra biết vững vàng tin mình sẽ được vãng sanh thì lấy cái vãng sanh đó làm nhiệm vụ chính, mục đích chính cho mình tu hành. Mà muốn thực sự đi về thành Bồ Tát thì những cái chuyện mà nhỏ nhen ganh tị câu mâu nói này nói nọ ở dưới thế gian này buông đi, buông liền, đừng tha thiết nữa. Chứ nếu không thì xin thưa thật, hôm trước mình đã nói quá nhiều rồi, có những người ít tu nhưng mà sau cùng gặp được cái ban hộ niệm, người ta quyết làm thành, ta buông ta ra đi an nhiên tự tại. Mà có những người tu nhiều nhưng mà vì sao ý y, vì cái gì nữa, cống thao ngã mạn, tin chấp không buông xả, sau cùng rồi nó chướng ngại đủ điều hết trơn. Tin thực là tôi nói nhắc đi nhắc lại cái chỗ này để cho chúng ta càng tu càng kiên dược, càng tu càng buông xả, càng tu nhất định cạnh tranh gia tiệc không nô đến, nhất định chống đối không nô đến, nhất định tham đứng gì thế gian này quyết định phải nhẹ nhẹ xuống, để cho cái đường mà đi về Tây phương chúng ta nó xuống được, cái này nó không có gì cản trở cả. Nên nhớ một điều như thế này nha, đời này chứa ma nhiều lắm, nó thường thường nó gợi ý, nó làm cho chúng ta bị lạc đường đi. Mà cái lạc đường dễ nhất, nó cản trở cái sự vận hành, chính là cái ý niệm coi ta là number one, coi người khác là number two. Thường thường nó là như vậy. Cho nên trong ngày nay đi với mấy bác trong nội trú này khai ra những nhiệm vụ rất là hay. Là thường thường cứ một người là tu khoảng vài ba năm xong tự nhiên thấy mình là ngon rồi, thấy mình là vững vàng, thấy mình là chắc chắn là coi như hơn người khác. Nhất là nghe được pháp này pháp nọ rồi thấy ngon quá chứ gì, tưởng là mình hơn thế nào. Hơn sao mà đến lúc sắp sửa buông xả báo thân ra đi, mê mê mờ mờ mịt mịt không biết còn đường nào đi, làm sao mà hơn được. Hơn làm sao mà khi mà chúng ta ra đi, dù thân ba chút đau cho mấy nữa, tâm chúng ta vẫn vững như tượng đồng vách sắt, một lòng nguyện bản thân Tây Phương, một lòng tranh từng hơi thở một để niệm câu A Di Đà Phật. Hơn nhau là chính cái chỗ này. Nếu mà chúng ta quyết lòng như vậy, bảo đảm không còn gì, chính tôi đi hộ niệm, tất cả mọi người, một người bên cạnh quý vị hộ niệm cho quý vị vẫn được vãng sanh về Tây Phương như thường. Tại vì trong quá khứ rất nhiều người chỉ có một người bên cạnh đó mà hộ niệm vẫn được vãng sanh. Cũng có nhiều người 50 người tới hộ niệm mà không vãng sanh là không vãng sanh. Là sở dĩ là cái chỗ này. Quyết định cái thời gian mà mình ở lại trong cái cõi mà gọi ta bà này này, với cái thân xác người này, nó chống với. Mà thường người lấy những cái câu giới thiệu rất là giống như sự chỉ hay sự chỉ. Dạ, tiệc dài, hay đi nếu gặp lại thân quá. Mình vợ chồng gì đó gặp lại cột nhau, mình hút lại hút chút xíu. Mình chỉ chặt cái hút mình thì không thấy nữa. Chút xíu đó thôi à. So ra nhiều. Ra khỏi lúc đó thì sợi chỉ nào cứ đi vậy, sợi gì đó người khôn thì sợi chỉ đi lên tú, còn người dạy thì lúc xuống thì uống xuống ra xuống như địa ngục luôn. Trời ơi, vàng giúp khổ đau không có bao nhiêu cả. 5 năm 10 năm 2 năm thế gian này không bao nhiêu cả. Người biết đạo rồi thì chúng ta nói sống thì ở thác rồi liền cái thân này tao vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, nắm chặt vững như tăng đó. Thì như vậy, cái điểm đầu tiên xin thưa với chư vị là đạo tràng chúng ta là đạo tràng hộ niệm, nhất định là phải hộ niệm cho chính chúng ta vãng sanh như đạo. Quý vị phải xác lập đường đi cho vững vàng. Và cái niệm Phật lần này tôi để thằng ba bên ngoài 365 ngày cộng tu, không bỏ một ngày nào hết. Chúng ta lấy cái tiêu chuẩn này làm tiêu chuẩn mà chúng ta tu, gọi là bất gián đoạn, không gián đoạn. Ngày nào cũng tu như vậy hết quý vị ơi, không cần phải tu nhiều, cứ đều đều như vậy. Quý vị biết là từ đây cho đến cái ngày mà quý vị vãng sanh, biết bao nhiêu là công đức quý vị gửi về Tây Phương. Hằng ngày chúng ta cứ nói về hộ niệm thế này, biết bao nhiêu sự nhắc nhở chúng ta đi về Tây Phương. Người ta hộ niệm trước những giờ lâm chung khoảng chừng 2-3 ngày, rồi 8 giờ sau đó, chúng ta hộ niệm bắt đầu từ bây giờ cho đến ngày chúng ta lâm chung luôn. Làm sao mà chúng ta mất phần vãng sanh được. Cho nên xin thưa với chư vị, trân quý cái giai đoạn này, trân quý chỗ này. Và tôi nói ở đây là không cần phải tu cho thì là quên bỏ ăn bỏ uống đạo tục, không cần, đều như vậy. Hòa thượng Tịnh Không đưa ra nó là một ngày mình niệm chính là một lần 10 câu niệm Phật, mà cứ niệm hoài như vậy cũng là không gián đoạn. Rồi ngài Quán Đảnh Đại Sư nói là cứ sáng ra tôi hít một hơi thiệt dài vô, cứ niệm như vậy, niệm 10 lần như vậy cũng không gián đoạn. Ta cứ mỗi ngày như vậy, ta cộng tu với nhau niệm Phật 2-3 tiếng đồng hồ, bảo đảm cái công đức này bất khả tư nghị. Chúng ta đi thẳng về Tây Phương mà thôi. Cho nên khi mà đạo tràng mở ra, chúng tôi không có làm bất cứ một lễ nọc nào hết, chúng tôi không có làm một cái Phật sự nào hết. Xin quý vị ngay ngày tới đây niệm Phật, hồi hướng về Tây Phương, tâm tâm nguyện nguyện đều đưa về Tây Phương hết, không đưa chỗ nào cả. Mở cửa từ sáng cho đến chiều luôn luôn 365 ngày, không nắm cửa. Như vậy thì buổi sáng chúng ta có thể dàn xếp thành những cái tu nhẹ nhàng, kinh hành niệm Phật, lễ Phật niệm Phật, chiều lại chúng ta kết bè với nhau thế này. 5 người, 10 người, 20 người, đừng có đông quá chừng nào. Chúng ta cứ niệm Phật và hồi hướng công đức về Tây Phương. Chúng ta hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho những vị bà con chúng ta thỉnh mời họ phát tâm niệm Phật đi về Tây Phương. Chúng ta cứu không biết bao nhiêu người mà chính chúng ta cũng tạm sanh về Tây Phương. Cho nên người mong chư vị cố gắng phát tâm ra, nhất định chúng ta đi về Tây Phương. A Di Đà Phật.